Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 13 khảo cứu về đạo đức trong Phật giáo Nguyên Thủy. Đây là một trong năm trụ cột quan trọng của triết học. Trong năm thứ ba đó thì phần lớn các tăng ni theo khoa triết học Phật giáo đó đã học về môn đạo đức học Phật giáo. Tôi cố gắng trong chủ đề này trình bày khái quát những nền tảng về đạo đức học Phật giáo. Sau đó đó chúng ta có thể đào sâu vào phương diện này. Luận án tiến sĩ triết học của tôi trình vào năm 2001 là về đạo đức Phật giáo, gồm 750 trang. Thì tôi dự kiến trong năm 2018 này sẽ xuất bản. Trong 16 năm qua bằng quá, tính xuất bản từ lâu mà đến giờ cũng chưa xong. Thì đầu tiên tôi sẽ xuất bản bản tiếng Anh. Bản tiếng Việt thì có một sư cô pháp danh là Diệu Nghiêm phát tâm dịch nay là 12 năm rồi. Tôi bận quá cũng chưa có xem lại được. Sở dĩ tôi kén chưa xuất bản bản tiếng Việt đó là bởi vì trong luận án tiếng Anh tôi dùng các thuật ngữ Phật học hiện đại trong tiếng Anh, mà bản tiếng Việt á, được dịch á, thì dùng các thuật ngữ Hán Việt, nó rất là tối nghĩa. Tôi nghĩ là tôi phải dành thời gian nhất định để hiệu chỉnh trước khi xuất bản đó. Tôi nói ví dụ như trong tiếng Anh á, thì có hai khái niệm cũ và mới liên hệ đến ngũ uẩn á. Khái niệm cũ gọi là fight aggregate, nghĩa nôm na đó là năm tổ hợp. Còn thuật ngữ tiếng Anh mới đó là fivefold personality, năm nhóm nhân tính, hay là nhân tính gồm năm nhóm. Đó là thuật ngữ triết học, nhân chủng học, xã hội học. Và bất kỳ ai học ở trình độ cử nhân trở lên đó đều quen với khái niệm nhân tính là cái gì, còn gọi đó là uẩn hay là ấm, thì người Việt Nam hiện đại đó hoàn toàn không hiểu nó. Thậm chí nhiều tăng ni không có học chữ Hán đó thì cũng trở nên tối tăm về cái khái niệm này. Thì do vì bản dịch dùng quá nhiều các cái thuật ngữ chữ Hán, đang khi tiếng Anh tôi sử dụng trong luận án đó thì là tiếng Anh hiện đại, cho nên chắc là mất thêm vài tháng để hiệu chỉnh thì mới xuất bản được. Chỉ hy vọng rằng là luận án đó nó sẽ góp phần giới thiệu về môn học mà theo tôi đó nó là một trong năm trụ cột quan trọng của triết học hiện đại. Thực ra về phương diện lịch sử đó thì Đức Phật chỉ tuyên thuyết hai nội dung chính thôi: Dhamma tức là chân lý, Vinaya tức là luật đạo đức, Abhidhamma theo nghĩa là vô tỷ pháp hay là chân lý siêu cấp, chân lý cao cấp, chân lý siêu việt. Thực ra đó là mảng văn học thuộc các thế hệ học trò của Đức Phật và thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba sau khi Đức Phật qua đời. Và các nhà Phật học Thượng Tổ Bộ Bảo Thủ đó thì cố gán ghép rằng là Abhidhamma là do Đức Phật nói. Chứ thực ra đó, trong tất cả các cái bản văn khi Đức Phật nói và khích lệ các tu sĩ nên thực tập đó, thì chỉ nghe thấy đề cập đến hai khái niệm Dhamma và Vinaya thôi. Này các đệ tử, hãy nương tựa vào chân lý, nương tựa vào luật đạo đức, không nương tựa vào cái gì khác. Chứ đâu có đề cập đến là ngoài hai cái đó ra còn nương tựa thêm Abhidhamma. Chân lý nó là chân lý thì không có cái chân lý cao cấp và chân lý thứ cấp được. Và giống như cái mà chúng ta gọi là đúng, nó chỉ có một cái đúng thôi, chứ không có là đúng cao cấp, là đúng sơ cấp, là đúng trung cấp. Hoặc là đúng hoặc là sai thôi. Vì vậy đạo đức trong văn học Pali đó là một mảng rất quan trọng, có thể nói chiếm 50% sự nghiệp chia sẻ những điều được Đức Phật khám phá, và 50% còn lại đó là chân lý. Và trong rất nhiều bản văn đó, chúng ta thấy là chân lý được Đức Phật nói gắn kết với đạo đức được Đức Phật chia sẻ gắn kết với chân lý, và cả hai không tách rời khỏi nhau. Bởi vì đạo đức hỗ trợ cho chân lý, rồi chân lý đó hỗ trợ cho đạo đức. Giống như là đôi cánh chim, nếu thiếu một đó, thì con chim không thể cất cánh bay xa, nó chỉ là bay cao. Thì trên nền tảng này đó, chúng ta ôn lại những vấn đề cốt lõi về đạo đức Phật dạy trong kinh điển Pali. Phần 1, hành vi thiện và ác. Một nhỏ, nguồn gốc thiện và nguồn gốc ác. Tôi xin trích dẫn kinh Trung Bộ tập 1 trang 47. Đức Phật đó đã mô tả như sau: các hành vi giết hại mạng sống, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, nói gây chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, tham ái, sân hận và si mê là các nguồn gốc bất thiện. Định nghĩa này có phần rộng hơn các bản văn Pali khác. Thay vì trước đây đó, chúng ta quen với ba khái niệm tham ái, sân hận, si mê là gốc rễ của các bất thiện. Thì ở đây đó, Đức Phật xem đó, nó chỉ là gốc bất thiện về động cơ thôi. Còn ngoài ra đó, nó còn có bất thiện về lời nói và bất thiện về hành vi thân. Gộp chung cả ba nhóm này lại đó, thì gọi là ba nguồn gốc bất thiện. Mà theo đó, bất kỳ ai bị vướng kẹt vào đó thì bị rắc rối bởi hai phương cách: rắc rối về luật và rắc rối về luật nhân quả. Về luật pháp đó, thì người vi phạm 10 điều bất thiện nêu trên đó, nặng nhất là có thể bị tuyên án tử hình, nhưng là giết người hoặc là trộm cắp của vua. Còn nhẹ thì có thể là tù trung thân 25 năm, 15 năm, 7-8 năm, vài ba năm, vài ba tháng. Hay nói một cái khác là chúng ta có hai khái niệm về nguồn gốc bất thiện ở mức độ đơn giản gắn kết với động cơ, đó là tham sân si. Ở vi rộng liên hệ đến ba cơ năng của hành vi, thì ngoài ba động cơ xấu của tâm thì còn có bốn phương diện của lời nói và ba phương diện của thân thể. Thì nguồn gốc thiện ở phạm vi này đó gồm có 10 điều như nêu trên. Cũng trong đoạn kinh nêu trên đó, Đức Phật tiếp tục dạy các hành động giết hại mạng sống, xin lỗi, không, các hành động không giết hại mạng sống, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không nói chia rẽ, không nói thô tục, không nói vô ích, không tham ái, không sân hận, không si mê là nguồn gốc của thiện. Thì định nghĩa này là gì? Có nội hàm đối lập lại với những gì được xem là bất thiện. Thế thôi. Ở một phạm vi rộng hơn đó, thì mỗi một điều đạo đức liên hệ đến thiện bao gồm có hai vế. Vế thứ nhất là không làm, vế thứ hai là nên làm. Và khi đọc vào các định nghĩa hay mô tả, dầu chỉ chứa đựng với một, người tu học Phật nên hiểu là song song với vế một này đó, đó là tiềm ẩn và kéo theo vế thứ hai. Thì tương tự chúng ta sẽ có nội dung về nguồn gốc của thiện liên hệ đến 10 điều nêu trên đó như sau: không giết người, kéo theo bảo vệ hòa bình; không trộm cắp, kéo theo chia sẻ sở hữu; không tà hạnh trong các dục, kéo theo chung thủy trong hôn nhân; không lừa dối, kéo theo nói chân thật; không gây chia rẽ, kéo theo nói để tạo ra sự đoàn kết; không nói lời thô tục, kéo theo nói lời rất lịch sự; không nói lời vô ích, kéo theo nói những lời có giá trị mang lại hạnh phúc; không tham thì kéo theo buông xả; không sân, kéo theo từ bi; không si, kéo theo trí tuệ. Thì đó là 10 vế được ẩn chứa đồng hành với 10 nguồn gốc thiện theo lời Phật dạy. Cho nên là khi giảng dạy các điều đạo đức cho Phật tử tại gia đó, thì chúng ta nên nhấn mạnh đến vế thứ hai trong các giới này. Do đó tôi đề nghị là khi dịch thuật sang tiếng Việt đó, nhớ là đừng dùng cái chữ giới Hán Việt của Trung Quốc. Điều đạo đức hay là điều khoản đạo đức, sila là mỗi một điều khoản đạo đức, còn vinaya đó là tập hợp các quy định về các điều khoản đạo đức, bao gồm đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Chỉ cần thay đổi một khái niệm thôi thì nội hàm của những gì mà Đức Phật giảng dạy trong Vinaya Pitaka đã trở thành là kho tàng đạo đức với rất nhiều điều khoản quy định, mà việc đi theo nó sẽ làm cho người ta trở thành là người cao thượng, rồi người chân nhân, rồi người tiệm quan thánh nhân, rồi thánh nhân, rồi Bồ Tát, và trở thành Phật. Còn khi mình dùng giới đó, người ta có cảm giác đây là những cái tính lý tính điều ở trong tôn giáo, nên và không nên, tức là bị cấm và được khuyến khích. Và đang khi đó, dùng nó là các hệ thống đạo đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy vấn đề nó khác liền. Nó là vừa là triết học và nó vừa là đời sống thánh thiện. Và triết học và đời sống thánh thiện theo Đức Phật không tách rời khỏi nhau. Hai nhỏ: tránh các hành vi gây khổ đau. Đó là nội dung của Kinh Trung Bộ tập 1, trang 415 đến 420. Ở đây tôi chỉ tuyển dịch những điểm mấu chốt thôi. Đức Phật dạy cho La Hầu La, con trai của Ngài, như sau: này Rahula, mục đích của tấm gương là phản ảnh. Cũng vậy, sau khi phản ảnh cẩn thận, con nên tiến hành các hành động thân, các hành động lời và các hành động tâm ý. Chức năng của tấm gương là soi chiếu như thật các sự vật đang có mặt trước đó và xung quanh đó, không thêm bớt. Từ diện tích, màu sắc, khung cảnh, bố cục, rồi phối trí, sự vật đang như thế nào thì nó được ghi nhận như thế đó thôi. Thì bây giờ chúng ta có máy quay phim camera, nhất là trong giai đoạn hiện nay đó, đó là máy Full HD. Thì từ cái giai đoạn công nghiệp 4.0 đó, thì chúng ta thấy là bắt đầu quay rồi sau đó sản xuất ra các bộ phim 3D, tức là tạo thêm cái chiều sâu, depth dimension, cho cái sự nhìn thấy của chúng ta như là thật. Thì trước đây chúng ta chỉ nhìn thấy phim ảnh qua hai chiều thôi, chiều ngang và chiều dọc, và chúng ta phải dùng đến cái trí tưởng tượng để hình dung được cái độ sâu của nó. Còn bây giờ công nghệ phim 3D đó, nó làm cho chúng ta thấy là tương tác với sự vật như thật vậy. Thì tương tự cái tấm gương đó, nó phản chiếu mọi sự vật như vậy. Lấy hình ảnh và chức năng của tấm gương, Đức Phật khuyên con trai của Ngài, và thông qua đó khuyên tất cả chúng ta muốn sống hạnh phúc đó, thì mỗi người hãy soi chiếu từ động cơ ở tâm cho đến đó là biểu đạt hành động qua lời nói và thân thể. Và nếu như tất cả những điều đó, đó mang tới lợi ích, giá trị và hạnh phúc đó, thì nên tiến hành làm. Còn mà không đó, thì xem xét lại, thậm chí đó phải nỗ lực vượt qua. Ở đây Đức Phật không xem Ngài là con đường, Ngài là ánh sáng như là sáng lập các tôn giáo khác. Ngài chỉ làm công việc chỉ con đường, đó là con đường thiện để đạt được hạnh phúc. Và mỗi người đã phải là kẻ bộ hành đi trên con đường được dẫn dắt đúng đó. Cái khác nhau giữa đạo đức Phật giáo và đạo đức tôn giáo là nằm ở chỗ này. Cũng trong Kinh Trung Bộ tập 1 trang 416, Đức Phật nói như sau: khi con hành động với lời hay đối với thân, con hãy tâm niệm rằng hành động này của tôi có dẫn đến tự hại và hại tha nhân hay không, có bất thiện hay không, có mang lại kết quả khổ đau hay không. Nếu câu trả lời là có thì con không nên làm các hành động đó. Thế đây Đức Phật hướng dẫn về cái kỹ năng đánh giá các hành vi mình bằng tòa án lương tâm, và lấy tòa án lương tâm đó như là một tấm gương soi chiếu để chúng ta không tự lừa dối mình. Đánh giá đạo đức của bản thân mà lừa dối cũng chẳng khác nào chơi đánh bài một mình mà còn chơi ăn gian. Nó trở nên vô nghĩa. Khi chúng ta báo cáo thành quả của chúng ta cho cấp trên, chúng ta có thể báo cáo dối, báo cáo láo, là một mình báo cáo 10, chi tiêu hai mình báo cáo 20. Đó là cái cách mà những người tham nhũng thường làm. Còn trong cái việc đánh giá đạo đức á, thì việc ăn gian trở nên vô nghĩa. Vì đạo đức nó thuộc về luật nhân quả, còn công trạng nó thuộc về luật pháp. Luật pháp chúng ta có thể qua mặt và lũng đoạn, còn luật nhân quả, quý vị có bơm phòng giá trị của mình lên 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần thì nó cũng như vậy thôi. Không có vì thế mà nó tăng thêm được cái gì. Cho nên chúng ta phải tập đánh giá chính mình một cách nghiêm túc. Mà mục đích của đánh giá đó là gì? Rằng là tôi có nên tiến hành các hành vi lời nói, hành vi thân thể trên nền tảng đạo diễn hay là từ các hành vi của tâm hay không. Và nội hàm của sự đánh giá này là gì? Có dẫn đến việc hại mình, việc hại người hoặc bao gồm cả hai? Có bất thiện, tức là có phạm pháp hay không? Có trái với lương tâm và ngược với đạo đức hay không? Thì các cái quy chuẩn đánh giá này đó, dầu là tương đối nhưng rất hữu ích. Để theo đó đó chúng ta có quyết định, nếu đó là đúng có lợi ích đó, thì chúng ta không bỏ cuộc để chừng, dầu có gặp các trở ngại và thách thức. Còn khi mà nó không mang lại lợi ích, giá trị, hạnh phúc đó, thì dầu có được hứa hẹn cỡ nào, chúng ta vẫn dứt khoát nó không. Thì tương tự đối với các hành động của lời nói, các hành động của tâm, chúng ta cũng phải tập thói quen đánh giá về tính giá trị khi chúng ta tiến hành đó, thì nó mang lại cái gì, lợi ích hay là không lợi ích. Cái này cũng giống như là đầu tư investment trong một sự nghiệp. Thì chúng ta phải đặt ra là trong 6 tháng đầu đó mình bù lỗ bao nhiêu, rồi 7 tháng sau bắt đầu hòa vốn, 1 năm sau lời bao nhiêu phần trăm, rồi 2 năm 3 năm, 4 năm, 5 năm, đến bao giờ đó là theo đó là làm giàu. Và khi mà chúng ta kế hoạch quá cái tiến trình từ đầu tư cho đến huề vốn và làm giàu á, chúng ta không được bơm phồng. Chúng ta phải đánh giá thật. Thì trong việc lập nghiệp đối với người tại gia, trong việc lập đạo nghiệp đối với người xuất gia, cũng phải dựa trên việc đánh giá bản chất của các hành vi. Kiếp người giống như nhau, quỹ thời gian là giống như nhau, chênh lệch nhau chút ít. Mà nếu như chúng ta không chứa đựng trong cuộc sống bằng các hành động thiện ích, có lệ, hạnh phúc, mang lại giá trị, thì kiếp người của chúng ta trở nên uổng ích. Sau đó Đức Phật đã kết luận trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 417 như sau: Này Rahula, sau khi làm các hành động, nếu phản ánh, con nhận ra rằng các hành động thân, các hành động lời mang lại tự hại, hại tha nhân, thì con nên phát lộ sám hối trước bổn sư hay thiền hữu tri thức. Sau khi phát lộ sám hối, con phải làm chủ bản thân, không tái phạm trong tương lai. Con nên an trú với niềm vui rằng ngày và đêm con đều rèn luyện bản thân trong hành vi thiện ích. Bằng cách này, con sẽ thanh tịnh các hành vi tâm ý, hành vi lời nói và hành vi thân thể. Sau khi hướng dẫn cách thức đánh giá bản chất của hành vi, giống như tấm gương soi chiếu các vật được tương phản, Đức Phật đi đến một cái quyết định sâu xa hơn, mà theo đó Ngài đề nghị con trai của Ngài là La Hầu La và tất cả chúng ta cần phải hướng đến, đó là nếu nhận ra rằng đây là hành động có hại, mang lại khổ đau, dẫn đến các cái tác dụng xấu, thì điều quan trọng nhất là đương sự phải nhìn nhận các tác hại này để nêu ra cam kết là tôi sẽ không bao giờ tái phạm nó thêm một lần nào nữa trong đời của mình. Cái giá trị của sự phát lộ đang nằm ở chỗ này, tức là tính cam kết không tái phạm. Song song với sự cam kết không tái phạm thì người đã lỡ tạo tội về luật pháp, tạo lỗi về quan hệ dân sự đó, cần phải quyết tâm là tôi sẽ làm chủ bản thân, tức là kiểm soát nó một cách rất là chuẩn xác, giống như là tướng giữ biên cương hay là lính giữ thành, là đừng để cho là giặc ngoại xâm á tấn công vào bên trong thành, dẫn đến cái sự thương vong người và tài sản. Thì tương tự mọi người chúng ta cũng phải giữ thành trì bằng cách là giữ tâm ý, giữ các giác quan, giữ gìn động cơ, giữ gìn hành vi, giữ gìn thói quen, để cho việc xấu không tái xuất hiện. Sau đó đó, để chuyển nghiệp á, thì đương sự đó phải khởi lên niềm vui, đó là tôi rất hạnh phúc, gồm ban ngày ban đêm rèn luyện bản thân trong tất cả những gì được gọi là thiện, có ích, có giá trị, lợi lạc và hạnh phúc. Và đây là giai đoạn rất quan trọng để khép lại sự trổ quả của các hành động xấu trong quá khứ. Nếu không làm việc này đó thì hành động xấu vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên đó, mọi sám hối chỉ nên được hiểu là gì? Đó là phát lồ và chặn đứng, không để tái diễn, thế thôi. Nó chưa giải quyết gì cái bản chất của nghiệp đã lỡ tạo. Nếu muốn chuyển được nghiệp á, thì chúng ta phải gieo tạo vào trong cuộc sống mới này đó các hành động thiện ích đối lập, mà năng lực của nó là phải tối thiểu là tương đương với cái xấu trong quá khứ. Thì nói ví dụ như ai đã lỡ do vì chưa hiểu Phật giáo phá thai 3 mầm sự sống, thì để chuyển nghiệp đó đó, chúng ta phải cứu sống được 3 người. Cứu sống ở trong chiến tranh, hay là trong quá trình hòa đàm, cứu sống bằng các cái nghề lương y như từ mẫu, hay là cứu sống bằng việc chăm sóc, hỗ trợ tịnh tài để cho người ta là từ người đó sống lại, hoặc là hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học. Thế là tùy theo cái cách thức mà mỗi người có thể dấn thân. Thì như vậy khi chúng ta cứu sống được ba đơn vị sự sống á, thì việc phá thai ba mầm sống mới được khép lại. Còn mà không nó vẫn còn ý quyết. Còn các việc bố thí cúng dường làm cho chúng ta trổ các quả tài sản giàu có, chứ không thể thay thế nghiệp sát sanh được. Như vậy chuyển nghiệp, tránh các hành vi gây đau khổ đó, phải là gieo các nghiệp là đối lập về tính chất với những cái nhân xấu đã từng có trong quá khứ ở một mức độ tương đương hoặc là lớn hơn. Điều 3, luật vàng của đạo đức. Tôi xin trích đoạn kinh Tuần Ưng tập 5 trang 353 đến 55. Đức Phật dạy như sau: đời sống chân chính đối với người tại gia được phản ánh như sau: tôi muốn sống còn, tôi không muốn chết, tôi muốn hạnh phúc, tôi không muốn bất hạnh. Nếu ai nỗ lực tước mạng sống tôi là không quý trọng tôi và không làm tôi vui. Tương tự, nếu tôi muốn tước mạng sống của người khác là tôi không quý trọng mạng sống của người và làm người khác không vui. Cái gì làm cho ta không vui thì cũng không nên làm đối với người khác không vui. Tại sao chúng ta trừng phạt người khác bằng những thứ làm cho chúng ta không vui, không hạnh phúc? Thế đây luật vàng của đạo đức dựa qua nghiệp giết hại, nghiệp trộm cắp, nghiệp ngoại tình, nghiệp lừa dối, vân vân. Trên nền tảng lấy mình làm quy chiếu để đánh giá một cách chân thực, những gì chúng ta không muốn người khác làm cho mình đó, thì trên nguyên tắc đó chúng ta cũng không mang lại một cách trực tiếp hay gián tiếp cho tha nhân. Thì Khổng Tử có câu tương tự: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Những gì chúng ta không muốn là đừng làm việc đó cho người khác. Vì dĩ nhiên câu đó của Khổng Tử thì quá xúc tích nên không có sâu sắc, không chi tiết như là cái đoạn kinh văn nói về luật vàng đạo đức của Đức Phật như vừa nêu trên. Ở đây Đức Phật nói các cái thái độ về sống và chết. Nếu mà mọi người tự đánh giá đi, tôi tức là chủ thể nhận thức ngôi một, thì chúng ta sẽ có các cái phát biểu là tôi muốn sống còn. Khi mà mình muốn sống còn á, thì mình sẽ có cái phản ứng kéo theo sau gì? Tôi không muốn bị gây tổn thương, bị gây cái chết bằng các loại chiến tranh, rồi hành vi bạo lực, bạo động hay bất cứ một hình thức nào đó dẫn đến cái hậu quả đó. Tại sao chúng ta muốn sống còn? Cái câu trả lời đó trong tự thân của mọi người là vì tôi muốn được hạnh phúc. Không ai muốn mình phải trải qua khổ đau. Đó là cái quy luật về tâm lý. Các loài động vật, nếu đến lúc nào đó con người có thể giải mã chuẩn xác hệ thống biểu đạt bằng những tiếng kêu tương đương với con người, thì chúng cũng không muốn bị giết và muốn được sống còn, và chúng muốn chết một cách tự nhiên chứ không phải bị con lớn ăn con bé. Và đồng thời trên tầng này là chúng ta phải nhận ra được rằng là khi mình làm tổn hại mạng sống người khác là mình đang thiếu sự quý trọng mạng sống. Chúng ta không quý trọng người đó, như vậy chúng ta đang khinh thường, đang gây thương tổn, đang tạo ra cái sự xúc phạm. Chúng ta đang tước đoạt đi cái cơ hội được sống bình đẳng giữa con người với mọi loài. Thì đó là một cái nhận thức là rất là sâu. Trên nền tảng đó đó, nếu mà mình sợ bị giết thì chúng ta không nên giết ai thông qua chiến tranh, thông qua tử hình, thông qua sự trừng phạt, vân vân. Thì đây là cái quan điểm nhất quán trong đạo Phật Nguyên Thủy cho đến đạo Phật Đại Thừa về cái quyền bảo hộ sự sống để góp phần là xây dựng hòa bình. Cũng trong kinh Tương Ương nêu trên đó, Đức Phật kết luận là như sau: nhờ các suy nghĩ trên nguyên tắc nêu trên, các bạn có thể từ bỏ sự giết hại mạng sống. Đồng thời các bạn sẽ khích lệ người khác từ bỏ sự giết hại. Theo đó, các bạn tán dương các hành động không giết hại. Nhờ đó, hành vi thân thể được thanh tịnh, tức là không phạm pháp, không bị trừng phạt, không bị các hậu quả khổ đau. Thì cái tác dụng á, của nhận thức là lấy mình là quy chiếu trên nền tảng quy luật tâm lý, là không muốn bị giết, không muốn bị thương tổn. Chúng ta cũng kêu gọi xây dựng hòa bình trên nền tảng là mời gọi mọi người từ bỏ sự giết và bảo hộ sự sống. Thì theo nguyên tắc này đó, Đức Phật kết luận đối với các hành vi còn lại như sau: người tại gia phản ảnh các hành vi trộm cắp, ngoại tình với vợ chồng người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, để không phạm vào các hành động này ở hiện tại hay là trong tương lai. Đồng thời đó, hãy nỗ lực khuyến khích mọi người xa lánh các hành động phạm pháp xấu ác mang lại khổ đau như điều trên. Như vậy, luật vàng của đạo đức, ngoài việc lấy mình là quy chiếu để tôn trọng các giá trị mà chúng ta có thể mang lại cho người khác, đồng thời chúng ta kêu gọi mọi người cùng góp một bàn tay công sức chắc xám, cam kết với những nỗ lực của phương pháp để xây dựng thế giới này là một nơi đáng sống hơn, có giá trị hơn, với nhiều hạnh phúc, và hạnh phúc đó là bền vững. Thì toàn bộ đoạn kinh văn trong kinh Tương Ưng nêu trên đó, có thể được tóm tắt tương đương với kệ pháp cú 130: như quy luật mọi người sợ chết, mong bình an hạnh phúc sống còn, đặt mình vào cảnh tồn vong, không gây sát nghiệp tổn thương mạng người. Thì đó là cái tóm tắt về nghiệp sát sinh. Còn đối với bố hành nghiệp còn lại đó thì trong kinh pháp cú không có tóm tắt, nhưng mà mỗi người có thể tự tóm tắt trên nền tảng này. Phần 2: các điều đạo đức căn bản. Một nhỏ, ba quan tâm linh và năm điều đạo đức. Xin trích dẫn kinh Tăng Chi tập 4 trang 220. Nội dung này đó được lặp lại hàng trăm lần trong kinh Tạng Pali, kinh điển Agama và kinh điển Đại Thừa. Tất cả những điều này các tăng ni hướng dẫn Phật tử tại gia đều đã biết hết rồi. Xin nhắc lại để chúng ta hiểu được cái nền tảng đạo đức quan trọng nhất vẫn là ba quan tâm linh. Đức Phật dạy như sau: này Mahanama, được gọi là Phật tử là những ai nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào chân lý Phật và nương tựa vào tăng đoàn Phật. Vào thời Đức Phật đó, chúng ta nên nhớ, để trở thành Phật tử đó thì người ta chỉ cần đọc ra ba câu thôi: Bu Năm Saranam Gacchami, con nương tựa Đức Phật. Thammam Saranam Gacchami, con nương tựa chân lý. Sangam Saranam Gacchami, con nương tựa tăng đoàn. Chỉ cần bằng nhận thức sáng suốt và tình nguyện nêu ba câu như thế thì người đó được xem là Phật tử rồi. Dừng lại ở vai trò là Phật tử chưa đủ, cho nên sau đó Đức Phật mới hướng dẫn nương tựa thực tập năm điều đạo đức để trở thành người Phật tử hữu ích. Cho nên đối với những người mà việc thiếu hiểu biết của họ làm cho họ nghĩ rằng là họ không thể trở thành Phật tử chúng mực, thì quý vị không cần thiết phải truyền năm điều đạo đức đâu, chỉ cần truyền ba ngôi tâm linh là họ đã trở thành Phật tử rồi. Từ từ cho họ nghe kinh, cho họ nghe thuyết pháp, đọc chân lý Phật, đọc những sách Phật ứng dụng, từ từ họ cảm thấy ồ, cái này dễ làm và đáng làm, thì lúc đó truyền năm điều đạo đức sao cũng chưa muộn. Nhưng mà để tuần lễ đó, thì trong một cái khóa lễ là Phật tử thì người ta truyền tam quy, sau đó nói tiếp theo sau đó là năm điều đạo đức, cho nó gọn thôi. Chúng ta có thể tách ra làm hai. Còn đối với những người nào mà họ không sợ thì chúng ta truyền luôn một lúc. Phải linh hoạt về vấn đề này. Cũng trong Kinh Tăng Chi tập 4 trang 220, Đức Phật dạy như sau: được gọi là Phật tử có đạo đức là những ai ngoài việc nương tựa ba ngôi tâm linh còn thực tập năm điều đạo đức, gồm không giết hại hữu tình, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không ma túy và rượu gây sai. Thì phần này là cái phần làm cho người Phật tử trở nên có giá trị. Những người giàu có không phạm pháp theo luật định á, thì họ nghĩ rằng là họ đã quá tốt rồi, cần gì phải giữ năm điều đạo đức. Cho nên họ rất e dè trở thành Phật tử nếu chúng ta ép họ phải phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Quý ông thì khó nhất á, là hai điều: không ngoại tình và không uống rượu cũng như là ma túy. Còn quý bà đó thì khó nhất á, không làm được là gì? Không nói giáo. Bây giờ trong cái thời hiện đại, khi mà kinh tế người nữ không lệ thuộc vào người nam, chủ nghĩa bình đẳng được đề cao khắp mọi nơi đó, rồi cơ hội lập nghiệp ở người nữ quá cao, thì người nữ ngoài cái việc không nói dối cũng có thể bị rủi ro gọi là ngoại tình. Cái rủi ro đó, nam và nữ, giới tính thứ ba tức là lesbian, tức là đồng tính nữ, hay là gay đồng tính nam đó, thì cũng giống như nhau, không có ai cao ai thấp hết trơn. Thì trong tình huống này chúng ta phải giải thích với các Phật tử tại gia rằng đó, khi mình tình nguyện giữ năm điều đạo đức, lỡ mà không làm được một việc gì đó, không vì thế mà nghiệp và quả sống của mình nặng hơn. Chúng ta phải khẳng định được điều đó. Cũng giống như vậy, về luật pháp, tất cả bình đẳng trước luật. Thể giết người là bị tuyên án nặng nhất là tử hình, kế đến là chung thân, là sau một thời gian là được ăn xá. Vị thế xã hội như thế nào, nam nữ bất luận, già trẻ lớn bé, da trắng da vàng da màu, thì đều có cái khung hình phạt giống như nhau thôi. Nhất là trong cái bối cảnh mà đời sống dân chủ, nó làm cho đó mỗi một đất nước đó đều có tam quyền phân lập, tức là lập pháp, hành pháp, tư pháp, không có can thiệp lẫn nhau đó, thì cái việc đó là thực thi luật pháp rất là nghiêm minh, không có vùng cấm. Ngoài ra chúng ta cũng nên hướng dẫn người tại gia rằng đó, người tình nguyện giữ năm điều đạo đức, lỡ mà không làm được đó, trong thời điểm này, thì họ còn có lương tâm dẫn dắt, họ cảm thấy nó có cái gì đó chưa phải, rai rứt, cho nên theo đó, đó họ cam kết không tái diễn trong tương lai. Đó là giá trị của việc tiếp thu năm điều đạo đức Phật dạy. Chẳng lẽ một người nào đó muốn rằng là suốt cả một kiếp người mình tệ lậu, phạm tội này dướng lỗi nọ, dầu là chưa bị là luật pháp trừng phạt bởi phán quyết của tòa, về thái độ thì chắc chắn không ai muốn mình như thế. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp một thời gian, nhưng không ai có thể qua mặt được trọn một kiếp người. Chúng ta có thể qua mặt được một vài người ở vài thời điểm khác nhau, nhưng chúng ta không thể qua mặt được tất cả mọi người ở trong tất cả thời điểm. Thì chúng ta giải thích như thế để cho người e dè đó, chưa tình nguyện giữ năm điều đạo đức đó, sẽ phải giữ nó trên nền tảng phát nguyện. Hai nhỏ, 10 hành vi thiện ích, xin trích dẫn Kinh Tăng Chi tập 5 trang 294 đến 97. Thì trong đây đó, Đức Phật nêu ra ba cơ năng tạo tác hành vi. Thân á, thì gồm có 3, miệng thì gồm có 4, ý thì gồm có 3, tổng hợp lại thì gồm có 10 hành vi thiện ích. Và đối lập với 10 hành vi thiện ích á, thì có 10 hành vi ác. Xin trích quy văn như sau: này các đệ tử, các hành động với tác ý thiện sẽ mang lại kết quả hạnh phúc, gồm thân ba, miệng bốn, ý ba. Hành động thiện của thân gồm: một, không giết hại mạng sống, khởi tâm từ bi đối với hữu tình; hai, không lấy những gì không cho, thuộc tài sản của người khác; ba, không ngoại tình và không tà hạnh đối với người được cha mẹ và người thân quyến bảo hộ. Tương tự, Đức Phật dạy tiếp tục, đối với lời nói thiện thì gồm có bốn: một, không nói sai sự thật, dầu giữa gia đình, làng xóm, cộng đồng hay trước tòa; cái gì biết thấy thì nói biết nói thấy, cái gì không biết thấy thì nói không biết không thấy; không vì lợi ích của bản thân hay lợi ích của tha nhân mà nói sai với sự thật; hai, không nói lời chia rẽ, nghe từ nhóm này lặp lại cho nhóm kia, tạo ra sự mâu thuẫn. Hãy trở thành người tạo hòa hợp giữa những người gây chia rẽ. Ba, không nói lời thô tục, chỉ nói lời tử tế, dễ nghe, chứa tâm từ ái, chạm đến trái tim của người nghe, làm hài lòng, được nhiều người yêu thích. Bốn, không nói lời vô ích, nói đúng thời, nói đúng trọng tâm vấn đề, nói liên hệ đến chân lý và đạo đức, nói lời được trân quý, đúng thời đúng chỗ và có ý nghĩa. Thì cái chi tiết về bốn điều thiện của lời nói đã được Kinh Tăng Chi mô tả rất là đầy đủ. Tương tự về hành vi thiện ý thì gồm có ba: thứ nhất, không tham, không lấy tài sản và sở hữu người khác, là một cái ví dụ về tâm tham thôi. Thứ hai, không giận dữ, có chí nguyện lành, mong mỏi mọi loài thoát khỏi sự thù hận, sợ hãi, không gặp rắc rối, theo đó sống được hạnh phúc. Thứ ba, không tà kiến, nhìn thấy sự vật đúng với bản chất của chúng. Thì theo tôi đó, nếu các tăng ni trích nguyên văn 10 điều thiện điều trên đưa vào nghi thức truyền giới cho các Phật tử tại gia ngoài 5 điều đạo đức, thì chắc chắn rằng đó là người tại gia sẽ hiểu rõ được vấn đề. Thì ở đây Đức Phật nói rất rõ, đang khi đó các bạn dịch chữ Hán nó quá phát tắc đi. Giới thứ nhất, không được giết người bắt sát. Giới thứ hai, không trộm cắp đạo tặc. Giới thứ ba, không tà hạnh, nôm na là ngoại tình. Giới thứ tư, không lừa dối. Giới thứ năm, không uống rượu và chất gây say. Thế thôi, nó quá ngắn. Quá ngắn thì người nghe sẽ không hiểu thấu đáo được vấn đề, và nhất là chỉ mới dừng lại ở phương diện không nên làm thôi. Đang khi bản chất đạo đức của Đức Phật như tôi đã nói đó, nó kéo theo cái phương diện thứ hai là nên làm, đối lập với những gì bị cấm. Thì đạo đức nó nằm ở cả hai phương diện đó chứ không phải là một. Một là nó thuộc về luật pháp thôi, cái điều cấm nó thuộc về luật pháp. Còn đạo đức đó, thì phải tinh nguyện làm, đối lập với những điều cấm. Thì theo Đức Phật á, ai thực hành được 10 điều thiện ích qua 3 điều liên hệ đến tâm, 3 điều liên hệ đến thân, 4 điều liên hệ đến lời nói đó, thì sau khi chết sẽ được tái sanh về cảnh giới lành, và cụ thể là thiên giới. Ở đây Đức Phật không hề nói tái sanh về cõi Phật, mà chỉ nói là cảnh giới lành thôi. Cảnh giới lành nó được tổng thể các nghiệp lành quyết định, không bị can thiệp bởi bất kỳ ai, dầu là Thượng Đế hay là Phật hay là Bồ Tát, là nhân quả tự nó quyết định lấy. Còn thiên giới đó là cái khái niệm chỉ cho các quả địa cầu có sự sống của con người ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, mà theo đó phước về tướng trạng, phước về tuổi thọ, phước về tri thức, phước về môi trường sống, phước về điều kiện sống được ghi nhận là thuận lợi hơn những gì mà chúng ta đang có trên quả địa cầu này. Như vậy thiên giới chẳng qua cũng chỉ là nơi mà con người đang sống thôi, chứ không phải là người có cánh, người có phép màu là các ông tiên, là các bà tiên. Thì cái quan điểm Phật học này đó ở trong kinh tạng Pali là rất rõ. Phần 3, lập nghiệp chân chính. Một nhỏ, mưu sinh chân chính. Thì đây là nội dung của Trường Bộ Kinh, tập 3, trang 176. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, có 5 loại kinh doanh người Phật tử nên tránh xa, bao gồm: một nhỏ, sản xuất và buôn bán vũ khí. Vì đơn giản thôi, nó dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt, chiến tranh, hận thù, rồi gây chia rẽ, tổn thất, mất mát, khổ đau, bất hạnh. Hai nhỏ, buôn bán nô lệ. Vì vi phạm luật pháp thế giới, chà đạp nhân phẩm của con người và tạo ra các hành vi tội phạm, việc buôn bán nô lệ đó mới được kết thúc vào hậu bán thế kỷ 20 thôi. Cho đến bây giờ đó thì cái việc buôn bán nô lệ vẫn được diễn ra, mặc dù luật pháp các quốc gia đều nghiêm cấm. Buôn bán phụ nữ vào các động thổ, buôn bán trẻ em để phục vụ cho các lao động trẻ em. Phần lớn nạn nhân đó là xuất thân từ các nước thuộc thế giới thứ ba, bị thiếu hiểu biết cho nên bị lừa bởi những cái lời hứa hẹn rất là ấn tượng. Còn từ đầu thế kỷ 20 trở về trước đó, thì buôn bán nô lệ đó, nó thường diễn ra với những người da trắng và xem người da đen da màu như là thú vật để phục vụ nô lệ, mà chủ yếu là để làm ô xin. Hoặc là trong chiến tranh chiếm hữu đó, thì bên thắng cuộc hay là quốc gia chiến thắng đó sẽ biến các lính và người dân của nước bị xâm lăng đó trở thành kẻ nô lệ. Thì bây giờ cái tình trạng đó là không còn nữa rồi. Thứ ba, sản xuất và buôn bán thịt. Vì giết quá nhiều loài gia súc và động vật, nó tạo ra ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đạo đức, thì dẫn đến nghiệp và yểu thọ và bệnh tật ở những kiếp sau. Bốn nhỏ, sản xuất và buôn bán ma túy, rượu gây sai. Vì nó dẫn đến tình trạng chết chắn, chết yểu thọ, phá hoại hạnh phúc, đánh mất tương lai và tạo ra rất nhiều các hệ quả xấu về phương diện xã hội và gia đình. Năm nhỏ, sản xuất và buôn bán độc dược. Vì nó dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm hay là sự phục thuốc để giết người khác trong các hành vi ám sát do đâm thuê chém mướn, do thuê. Thì đây là năm loại nghề mà trong lúc truyền giới cho Phật tử tại gia đó, chúng ta cũng nên mở rộng ra để nhằm giúp cho người tại gia thà chậm vào một chút, thà ít vào một chút, sự lập nghiệp của họ theo đó được bền vững, tức là không mang theo các hậu quả xấu. Thì đối với các chùa hành đạo ở những cái vùng mà cư dân địa phương nó sống bằng nghề chài, sống bằng nghề chăn nuôi, thì quả thực rất là khó. Nhất là cái nghề sản xuất và là buôn bán thịt, sản xuất thịt đó, có nghĩa là nghề chăn nuôi rồi nghề chài lưới, rồi nghề đông lạnh, rồi buôn bán thịt đó thì xuất khẩu, vân vân. Thì hầu như đó là cái đồng lương á thì chẳng có cao, khoảng chừng 5 triệu đồng một tháng là nhiều à. Mà cái nghiệp mà người trực tiếp tham gia cái nghề này phải gánh lấy đó, đó là nhiều kiếp sau bị yểu thọ và bị bệnh tật. Đang khi thấy dân phương Tây khôn ngoan, họ không trực tiếp nuôi trong các trại chăn nuôi, họ không trực tiếp nuôi ở những cái hồ cá, họ không trực tiếp giết, họ không trực tiếp sản xuất, họ chỉ bỏ tiền với cái đồng lương rất rẻ mạt của họ để mua các món ăn ngon mà các nước nghèo đó phải dành cho là người ngoại quốc, còn là dân sản xuất á, chăn nuôi đó thì ăn những cái phần mót thôi, mà phải hốt hết toàn bộ các nghiệp xấu về bản thân mình. Cho nên đó, dầu là những người sống bằng nghề chài, người chăn nuôi, nghề đồ tể, rất khó nghe điều này, chúng ta cũng phải nói. Chúng ta có thể gợi ý họ về cái sự chuyển nghiệp, đó là giai đoạn 1, giai đoạn 2. Thì trong giai đoạn 1 á, là vẫn tiếp tục làm cái nghề mà theo đó đó, nó là cái phương tiện duy nhất để họ được sống. Thì họ phải đi tìm một cái nghề khác để làm quen. Giai đoạn 2 đó, khi cái thu nhập của cái nghề mới này đạt được 6 phần 10 so với cái nghề gọi là sát sinh này đó, thì nên khuyên họ mạnh dạn giả từ. Tại vì họ phải đưa lên bằng cân thôi, giữa cái được hiện tại tạm thời này và cái mất lâu dài ở những kiếp sau, như là mất sức khỏe do quả báo, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ là hiểu ra được để từ bỏ nó. Nhưng mà không á, không mạnh dạn thay đổi nghề trên nền tảng là thay đổi môi trường sống đó, thì chắc lẽ từ kiếp này sang kiếp khác, thế hệ này sang thế hệ khác, cha truyền con nói mang cái nghiệp xấu này sao. Cho nên chúng ta vẫn phải mạnh dạn nói, còn quần chúng bỏ được cái nào thì tốt cho họ cái đó thôi. Cái công việc của chúng ta là phải giải thích đúng. Hai nhỏ, lợi ích của mưu sinh chân chính, thì đó là nội dung của kinh Trường Bộ tập 3 trang 176. Đức Phật khẳng định như sau: này các đệ tử, trong những kiếp trước khi còn làm người, Như Lai đã từ bỏ mưu sinh tà vại. Ta đã kiếm sống bằng làm nghiệp chân chính. Những gì ta có được đều theo cách chân chính. Ta không cần thiếu, không tính thiếu, không điếm thiếu đối với ai. Ta không nhận hối lộ, ta không lừa đảo, dối gian ai. Ta không có hành vi bạo lực, bao gồm đánh người, làm người bại liệt, trói buộc, trấn lột, cướp của ai. Nhờ hành nghiệp chân chính và sự tích lũy các công đức, sau khi qua đời, ta đã tái sinh về cảnh giới lành và thiên giới. Cái tế nhiệm của Đức Phật đó là không đem người khác ra nói. Ngài bằng trí tuệ túc mệnh mở cái van đi quá khứ ra, rút một vài dữ liệu của những kiếp trước mà Ngài thấy rõ nó như là các vân tay trong lòng bàn tay, đem ra nói với các bằng chứng cụ thể, mà mục đích đó là để răn nhắc đệ tử của Ngài đó, là trên nền tảng đó học tấm gương của Ngài để trở thành những người cao quý, có được hạnh phúc. Thì nhân nào quả đó qua sự mô tả này. Và là các tăng ni đó, thì chúng ta nên tạo thành thói quen dẫn dắt Phật tử bằng sự hiểu biết nhân quả. Như tôi đã nói rất nhiều lần đó, chúng ta chịu khó hướng dẫn nhân quả và bát chánh đạo từ những ngày đầu là Phật tử, chúng ta không phải mất thời gian một kiếp người để giải quyết mê tín của họ. Khi người ta sợ thì người dẫn dắt dễ có thể thu được những sự phát tâm cúng dường. Thì đó là cái cách truyền đạo theo mê tín. Khi người ta hiểu đúng về nhân quả, hiểu đúng về giá trị đóng góp, thì việc phát tâm làm sẽ không bao giờ bị giới hạn. Là người tu học và truyền đạo chân chính, chúng ta nên chọn hướng đi thứ hai. Thế thì dẫn dắt Phật tử đúng đường để họ hiểu đúng, họ không sợ nữa, họ phát tâm, cái phát tâm đó bền vững lắm. Còn mê tín mà làm sau thời gian họ cầu nguyện hoài không được, họ tin vào sự mầu nhiệm hoài mà không thấy nó xuất hiện, thì chỗ nào đồn linh thiên hương họ sẽ đi, và họ sẽ giả từ đạo Phật. Đó là mặt trái hay là tác dụng phụ của cách làm đạo phương tiện gắn kết với mê tín. Phần 4, từ bi và kiên trì. Một võ giá trị của tâm từ bi. Tôi xin trích kinh Từ Bi Metta Sutra thuộc kinh tập, bài kệ 143 cho đến 152. Dĩ nhiên bản dịch ở đây đó là dịch văn xuôi để chúng ta dễ hiểu. Khi hiểu con đường điềm tĩnh, ta nên thực tập chân chính, mở lời tử tế, không lừa dối, biết hài lòng, dễ ủng hộ, ít vướng dính, mưu sinh nhẹ nhàng, làm chủ giác quan, biết cẩn trọng, không tấn công, không tham chấp vào đời sống gia đình. Thì đây là nền tảng của đời sống hạnh phúc. Mỗi một động từ trong đoạn kinh văn sau đây đó là một cái phẩm chất cao quý, mà nói theo tâm lý học hiện đại đó, đó là giá trị sống. Có một số cái khái niệm cao quý ở trong cái đoạn kinh này nó trở thành là gì? Kỹ năng sống, life skill. Chẳng hạn như là điềm tĩnh, chân chính, tử tế, không lừa dối, hài lòng, ủng hộ cái tốt, không vướng dính, mưu sinh nhẹ nhàng, làm chủ giác quan, cẩn trọng, không tấn công, không tham chấp, v.v. đều là các giá trị sống, life values. Còn biết cẩn trọng nó thuộc về kỹ năng sống, thực tập chân chính nó thuộc về kỹ năng sống, nó liên hệ đến phương pháp, cách thức hay là phương tiện để thực hiện, mà theo đó đó mang lại các giá trị sống lành, hạnh phúc và cao quý. Ở một đoạn khác Đức Phật dạy như sau: chúng ta không nên hành xử theo cách làm cho mình bị người khác chỉ trích. Chúng ta nên cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc, an ninh và khỏe mạnh. Thì cái vế thứ hai đó, nó là ứng dụng của tâm từ bi. Mong mọi người được an vui, hạnh phúc, bình an, tăng trưởng, giá trị, được tán dương, được hạnh phúc, v.v. Còn cái vế một á, là tránh những tình trạng mà hành động chúng ta dù chỉ là vô tình dẫn đến sự ngộ nhận, kéo theo sự bị chỉ trích. Cái này là rất khó, nhất là trong cái thời đại truyền thông. Thì người xưa có lời khuyên chúng ta là gì? Khi đi ngang qua ruộng dưa, dầu có bị kiến cắn, nhớ là đừng ngồi xuống, gọi là sửa dài. Thì con kiến nó chui vô trong cái dài mà nó cắn đầu thấy mồ, phải ráng đi ra khỏi ruộng dưa rồi hãy ngồi xuống. Bởi vì ngồi xuống ở dưới ruộng dưa, dầu động tác của chúng ta là gãy chân và bắt con kiến ra sửa lại đôi dài, nhưng mà người chủ hay là người canh gác á, đứng từ xa có cảm giác là mình đang ăn cắp. Thế cái hành động đó là gì? Do chúng ta vô tình tạo ra các dữ liệu dẫn đến sự ngộ nhận. Ở đây Đức Phật khuyên cái điều đó rất là rõ: đừng nên hành xử theo cách thức, theo đó mình để cho người trí chỉ trích. Còn đối với người tà thì thôi, đừng có chấp họ. Vì kẻ tà đó, họ cố tình họ dựng chuyện, họ cắt cúp, rồi họ gọi là lắp ghép. Thời kỹ thuật số này đó, trong cái Photoshop dễ lắm. Hồi năm ngoái thì ở Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội đó, có tổ chức một cái tuần lễ quân đội. Đó là cái tuần lễ được áp dụng vào những cái năm cuối của nhiệm kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà Trung Quốc đó hầm hè Biển Đông độc chiếm và gây tạo ra rất nhiều cái bất ổn. Thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đó, đó là học kỳ quân đội được áp dụng trong tất cả các trường, bao gồm trường tôn giáo. Thì Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội đó tổ chức một tuần lễ học kỳ quân đội đó, để học cái cách về quốc phòng, rồi cách yêu nước, rồi cách tham gia làm thế nào để khi đất nước lâm nguy đó, thì tăng ni á, người dạy về tứ trụng ăn trong đó ô tổ quốc không thể đứng ngoài cuộc. Thì những cái kẻ khác tôn giáo với đạo Phật đó mới Photoshop lại, họ đổi cái bản đó mà, đó là học kỳ quân đội cho tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, sửa lại gì, học kỹ năng an toàn quan hệ tính dục đối với tăng ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội. Thì khi mà sửa lại như vậy đó, thì đưa vào các diễn đàn chống Phật giáo, nó tạo ra một cái cuồng phong chưa từng có. Rồi họ mới suy luận rằng là ở Việt Nam nhiều ni có thai, nhiều tăng làm cho Phật tử có thai, cho nên á nhà trường buộc phải hay là mở ra cái lớp an toàn tránh thai. Tai họa không? Tôi lập tức gọi ra ban giám hiệu của Học viện Hà Nội và được họ xác định cái ngày của cái học kỳ quân đội đó. Tôi search trên mạng và lấy cái hình gốc xuống, tìm ra được hình gốc và cái hình á được biên tập bằng Photoshop gỡ vào các diễn đàn đó, thì những kẻ xấu không hề đến trách. Mục đích của họ là triệt hạ mình, làm cho người ta có thành kiến ác cảm với tăng ni. Người ta mới theo đó gọi rằng là đây là tăng ni quốc danh, tăng ni Hà Bá, tăng ni Phạm Giới, hay là gọi ác tăng là tà tăng, là dâm tăng. Đó là những cái từ mà những người theo tôn giáo khác ở phương Tây, tôi không cần nói đó tôn giáo nào, thì quý vị có thể ngầm hiểu rồi. Họ cố tình dùng những cái từ xấu xa như thế, dựng lên những cái chuyện không có thật như thế để làm giảm cái niềm tin tăng đoàn đối với quần chúng. Đó là chiến tranh tôn giáo qua mạng. Chúng ta thấy là quốc gia A khởi chiến trên mạng với quốc gia B, rồi chúng ta cũng nghe những cái khái niệm mới là chiến tranh là thương mại, trade war, giữa Mỹ và Trung Quốc. Và trong đó Việt Nam bị dính lây, gọi là trâu đà trâu bò đá nhau là mấy con ruồi chết. Thì thực ra đó, dưới tác động của cuộc công nghiệp 4.0 thì Phật giáo chúng ta có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh mạng, được giấy khởi bởi những cái kẻ ác xấu của các tôn giáo khác. Mà cái nhóm nguy hại nhất hiện nay đó, tôi tạm gọi đó là Deep East, những người đi theo tư tưởng của Định Diệm. Như tôi đã nói nhiều lần đó, là cái nhóm tự xưng là hộ pháp nay đó, thì thấy rằng là cái việc xưng là hộ pháp nó không hiệu quả nữa, thì họ bắt đầu đổi qua hội anh em chính nghĩa Phật giáo, hay là hội Bút Phật Tự Do Việt Nam. Họ phải lấy cái danh hiệu như là người Phật tử để tạo niềm tin rằng là họ là người bảo vệ, mà đó là một cái hành xử là phạm pháp, ác độc, xấu xa, tội lỗi, hèn nhát của những kẻ xấu. Họ đánh phá Phật giáo chúng ta từ Bồ Tát Thích Quảng Đức cho đến Pháp Chủ, Chủ tịch Giáo hội, các Hòa Thượng, các Ni Trưởng, các Tăng Ni, rất là tinh vi. Thì trong trường hợp này đó, thì tôi tạm gọi là gì? Những kẻ xấu, những kẻ phạm pháp, những kẻ tội ác chỉ trích, cho đó chúng ta không quan tâm. Tại vì họ cố tình họ làm như thế mà, họ dựng chuyện từ không thành có, từ có một á, làm cho ta ngộ nhận thành có mười, hay có ân dạng, hay là có tất cả. Còn ở đây Đức Phật dạy là gì? Chúng ta phải hành xử theo cách người trí là chỉ trích. Người trí là cái người có lương tâm, họ tôn trọng luật pháp, họ có thể theo ý thức hội chính trị khác, ý thức hệ tôn giáo khác, lý tưởng khác, nhưng mà họ không dám nói điều sai quấy. Họ tôn trọng luật pháp và lương tâm. Thì chúng ta sợ là sợ những người như thế. Còn những cái kẻ xấu ác đó thì phải nói rằng là cái cuộc chiến ở trên mạng bây giờ là rất là khó khăn. Chúng ta phải cảnh báo với các Phật tử để không trở thành nạn nhân của cái kẻ xấu đó. Tương tự Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh dù yếu hay mạnh, dài hay ngắn, mập hay ốm, nhìn thấy hay không nhìn thấy, xa hay gần, chúng ta đều mong họ được bình an và hạnh phúc. Đây là phần thực tập tâm từ bi rộng mở, thì bao gồm những đối thủ và kẻ thù, tức là những kẻ xấu vừa nêu. Chúng ta mong rằng đến lúc nào đó là trí tuệ soi thấu đến họ, họ bắt đầu ăn năn hối cải, bỏ những cái hành động tà, lối sống tà, nghề nghiệp tà, mưu sinh tà, thậm chí họ sống bằng cái nghề đó, người ta thưởng tiền cho họ để họ làm việc đó. Chống đối Phật giáo nhiều chừng nào thì họ hưởng lương nhiều chừng đó. Như đó là thiện cận, vì nhân quả là có thật. Đức Phật tiếp tục dạy không lừa dối ai, không để ai mưu cầu bất hạnh ở người khác từ cảm giác giận dữ hay hận thù. Đây là phần trải nghiệm tâm từ bi về phương diện thái độ, cảm xúc, sự quan tâm. Thì mong sao đó là sự lừa dối không có mặt, dựng lên những chuyện không có thật đó không tiếp tục diễn ra, không lợi dụng vào sự miễn phí của các mạng xã hội để phạm pháp và tạo tội, là không mưu cầu hạnh phúc của mình trên nền tảng khổ đau của người khác, là tạo hận thù, gây chuốc oán, tạo nỗi hằn oan. Cốt lõi của thực tập tâm từ bi được Đức Phật dạy trong kinh Từ Bi đó là như người mẹ bảo hộ đứa con duy nhất khỏi các rủi ro trong cuộc sống, tất cả chúng ta hãy cùng phát triển tâm từ vô hạn đối với chúng sinh. Tức là mình liên tưởng là từ trái tim, từ khối óc, từ là bao nhiêu vạn lỗ chân lông, nguồn năng lượng từ bi tỏa chiếu từ chúng ta đối với những người thân thương, bao gồm cha mẹ, ông bà, người thân trực tiếp gián tiếp mang lại hạnh phúc và thành công. Sau đó là đến người huyết thống, rồi đến làng xóm, đến bạn hữu, đến những người dân, đến những người đối kháng, đến với kẻ thù, đối với những người xấu nhất trong cuộc đời, là không có tâm hối hận. Chúng ta cũng đều thực tập tâm từ bi và mong rằng đó là đến lúc nào đó đó nghiệp sống của họ được dừng lại và được chuyển hóa. Và về phạm vi đó thì thực tập tâm từ bi này bao gồm là không giới hạn đối với chúng sinh, tức là con người, động vật, thực vật, rồi ở mười phương, bao gồm phương trên phương dưới, không có bất cứ một sự giới hạn nào. Có điều kiện gì, theo đó mọi hành động hận thù, giết chóc, bạo lực, bạo động, gây tổn hại, gây tổn thất đó được kết thúc. Việc thực tập đó nên được diễn ra trong đi, đứng, nằm, ngồi, đang thức hay là khi ngủ. Chúng ta cần phải giữ chánh niệm, đề khởi năng lượng từ bi, truyền trong năng lượng từ bi, tác động hạnh phúc đến người khác bằng sự từ bi. Đây là lối sống cao cấp nhất. Và tương tự, Đức Phật khuyên là không nên chìm vào chấp vào tính lý. Chúng ta nên được huấn luyện về đạo đức, đầy đủ trí tuệ, từ bỏ các khối lạc giác quan, và nhờ đó đó không tiếp tục tái sinh trong bào thai, tức là tái sinh làm người. Là chúng ta khép lại sự luân hồi. Thì đó là một số lời dạy tiêu biểu về việc mở rộng tâm từ bi, kết thúc mọi hình thái chiến tranh và hận thù. Hai nhỏ, vượt qua giận dữ và hận thù. Nếu như ở phần 1 đó là những sự thực tập, thì ở phần 2 này đó là bằng nhận thức. Xin trích pháp cú câu 4, Đức Phật dạy như sau: ai bỏ được hận thù bị hại, nói đánh tôi và chửi mắng tôi, thắng tôi, cướp đoạt của tôi, hận thù tan biến, nguôi ngoai cõi lòng. Thì đây là đoạn mà Đức Phật dạy chúng ta phi ngã hóa các nỗi khổ về niềm đau. Theo đó đó, chúng ta không xem mình là nạn nhân, và không xem những người mà mình có tan chút vật chứng là tác nhân gây tạo ra nỗi khổ niềm đau. Mặc dù về phương diện luật pháp, cái đó là có thật. Luật pháp tuyên án một người xấu tạo ra khổ đau đối với ta và người thân bằng những bằng chứng rất là thuyết phục. Nhưng để tháo mở nỗi khổ niềm đau, hận thù, oan trái ở kiếp này và những kiếp sau, chúng ta phải xem là mình không phải là nạn nhân và họ không phải là tác nhân. Còn cái công việc đó là để cho luật nhân quả giải quyết, nếu như luật pháp á, chưa xử nghiêm minh. Hay nói cách khác là thông điệp mà Đức Phật kêu gọi chúng ta làm theo bài kệ này là gì? Chúng ta không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp, tức là nghiêm trị kẻ xấu. Cái đó để luật làm. Và chúng ta cũng không nên tài lanh làm thế chức năng của luật nhân quả nếu luật pháp bị có những lỗ hổng, bị mua chuộc, bị lũng đoạn. Tương tự, pháp cú số 5 Đức Phật dạy: trả thù hận bằng tâm oán hận, oán giận, muôn kiếp dài khó đặng thành công, từ bi chuyển hóa thù chung. Đây là định luật công bằng xưa nay. Thì Đức Phật đưa ra hai quy luật để giải quyết các vấn nạn đối đầu, là xung đột, mâu thuẫn. Phương pháp thứ nhất á, là đối chọi nhau, máu đền máu, răng đền răng. Thì là cái quy luật là ứng xử giang hồ hiện nay các quốc gia đều áp dụng theo á, tức là phải mua vũ khí, sản xuất vũ khí một cách hiện đại để theo đó tin rằng đó là không ai dám đụng đến mình. Thì hiện nay đó là Hoa Kỳ và Liên Xô đó, từ sau Thế chiến thứ hai gần 8 thập niên qua đó, họ rơi vào chiến tranh lạnh đối đầu. Thì hai nước này là sở hữu 95% bom nguyên tử và hạt nhân. Chỉ 5% còn lại là rải đều cho các quốc gia còn lại thôi. Tổng thống Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Putin đó có phát biểu rằng đó những thứ đó là vô bổ, đe dọa đến hạnh phúc và mạng sống của chúng ta. Cho nên đó, ông tin rằng là đến lúc nào đó là hai quốc gia này phải cam kết là giải trừ vũ khí hạt nhân như chủ trương của tổng thống Barack Obama. Như vậy lúc mà người ta chưa mạnh đó, thì người ta cần phải nỗ lực khám phá phát minh ra các loại vũ khí nguy hại nhất để theo đó người ta tin rằng đó, người ta được an toàn. Khi người ta sở hữu và sống ở trên một cái đống vũ khí như vậy đó thì sự an toàn đó không thấy. Cái đe dọa thường xuyên, thường trực đó vẫn diễn ra. Vì chỉ cần một phút thiếu chánh niệm do giận dữ chi phối và trả đũa thôi, là hai nguyên thủ đối lập nhau chỉ cần bấm nút thì trong vòng vài phút á, toàn bộ vũ trụ này trở thành tro bụi. Cho nên đó, giải quyết các vấn nạn dưới góc độ đạo đức lâu dài thì theo Đức Phật đó chọn giải pháp 2, đó là lấy từ bi để xóa hận thù. Con đường đó thì dài lâu hơn, bắt đầu từ sự cảm thông, rồi tiến đến các hòa đàm, dẫn đến sự tương nhượng, rồi mỗi bên phải nhường nhẫn nhau, vượt qua cái tôi quốc gia, cái tôi tự ái quyền thủ, cái tôi tự hào độc tôn. Thì lúc đó đó, cái giải pháp từ bi này đó mang lại cái sự hòa bình đích thực lâu dài nhất thôi, không có giải pháp khác. 80 năm qua đó, Liên Hợp Quốc thừa nhận rằng là họ sử dụng các nguyên lý hòa bình được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc năm 2018 trong một Phật đảng đã nói rõ như thế. Họ sử dụng để góp phần mang lại hòa bình cho thế giới. Sở dĩ tôi chọn năng lượng từ bi đó như là một phần của đạo đức và là phần quan trọng nhất của đạo đức đó, là bởi vì nó là xu thế chung mà thế giới chúng ta đã cần phải sử dụng như là giải pháp an toàn nhất, có giá trị lâu dài nhất. Ba nhỏ: kiên trì và thiện chí. Đó là nội dung của kinh Trung Bộ tập 1 trang 126 đến 129. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, khi người khác nói với các con rằng lời nói của họ có thể đúng lúc hoặc không đúng lúc, đúng hoặc là sai, lịch sự hay thô tục, gắn kết với thiện hay ác, với tâm từ bi hay thù hận, thì các con nên huấn luyện bản thân mình bằng nhận thức như sau: tâm tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói xấu và hành xử xấu, tôi sẽ không nói lời xấu, tôi sẽ thông cảm với phúc lợi của mọi người, bằng tâm từ bi tôi không gieo rắc hận thù, tôi thông cảm với hạnh phúc và phúc lệ của mọi người, với tâm từ bi tôi mang lại những điều an vui, tôi sẽ tiếp đãi mọi người với tâm từ bi, bắt đầu với tâm từ bi được rộng mở, không có giới hạn, thoát khỏi sự thù địch giận dữ. Đây là cách mà các con nên huấn luyện bản thân mình. Về những lời tuyên huấn mang lại hạnh phúc mà lớn nhất là hòa bình cho thế giới, theo lời Đức Phật dạy điều trên đó, thì phải nói rằng là Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Đang khi đó các sáng lập các tôn giáo khác đó dạy người ta là gì? Hãy mang thanh gươm đến với cuộc sống chứ phải mang hòa bình. Rồi xúi dục với tín đồ của họ đó là đập hết tất cả các thần linh, đập hết các nơi thờ phượng của các tôn giáo khác, chà đạp, phỉ nhổ, mắng nhiếc trước mặt của các thần được họ tôn thờ. Cái đó được nêu rõ ở trong rất nhiều kinh thánh, đặc biệt là kinh thánh của ước. Còn đây là dưới tác động nào đi nữa thì Đức Phật vẫn khuyên là gì? Là tiếp đãi mọi người bằng tâm từ bi, bắt đầu với tâm từ bi rộng mở, tâm từ bi không có giới hạn, để thoát khỏi mọi sự thù địch giận dữ. Đây là cách hành xử tốt nhất. Đó là lý do mà tại sao nguyên thủ các quốc gia, nhất là lãnh đạo của Liên Hợp Quốc đó, càng ngày đạo Phật và chọn ngày Vesak nhân việc kỷ niệm sự kiện đản sinh, hành đạo và nhậm chức bằng của Đức Phật để tưởng niệm và kêu gọi hòa bình thế giới. Là khi sáng lập các tôn giáo khác không được là ca tụng và làm lễ tương tự như Đức Phật Thích Ca, đang khi nguyên thủ các quốc gia tham gia vào Liên Hợp Quốc phần lớn là những người khác đạo Phật. Hay chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao như thế? Bởi vì bằng sự liêm khiết tri thức, những nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc mà vai trò cao nhất là Tổng Thư Ký thấy rất rõ không có lời dạy nào cao quý hơn là từ bi mà lại hòa bình như là Đức Phật. Và cuối cùng, giúp mình và giúp người. Một nhỏ, quan tâm đến phúc lợi của mình và người. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 95, Đức Phật dạy như sau: có bốn hạng người trên đời. Thứ nhất, người không mang lại phúc lợi cho mình, không mang lại phúc lợi cho người, là sự sống của họ đi tới đâu là gây tổn thất, khổ đau, chiến tranh, thù hận, giết chóc, tàn phá, bất hạnh. Đó là những kẻ ác ôn, những kẻ xấu. Thứ hai, người mang lại phúc lợi cho tha nhân nhưng không mang lại phúc lợi cho bản thân, tức là họ vong bản, tức là quên mình, có động cơ tốt thì hy sinh cho người, cho đời, nhưng mà quên bản thân mình đi, thì cái đó không được tán dương, vì họ sẽ chết sớm. Mà khi họ chết sớm rồi thì cái thiện chí, nguyện vọng muốn đóng góp như một lý tưởng cao quý của họ cho tha nhân đó sẽ phải sớm khép lại thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú đó, Phật dạy là dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Vì có phần tự lệ thì cái con đường lệ người mới được lâu dài. Thứ ba, người mang lại phúc lạc cho bản thân nhưng không mang lại phúc lạc cho tha nhân, đây là những người ích kỷ, tự ngã trung tâm, tức là lấy họ làm hệ quy chiếu. Họ bất chấp luật pháp, bất chấp thủ đoạn, bất chấp cách thức, họ biện minh, họ quỵ biện, họ mưu sĩ bằng mọi giá, dưới mọi cách, miễn mang lợi ích cho mình và cho gia đình mình thôi. Thì đây là những kẻ nguy hại nhất. Thứ tư, người mang lại phúc lạc cho bản thân nhưng đồng thời cũng mang lại phúc lạc cho tha nhân, đó là người tự tha lưỡng lệ, thì có tâm từ bi với mọi người nhưng cũng có tâm từ bi với mình, phụng sự tha nhân nhưng mà trên nền tảng đó là mình cũng được lợi lạc. Thì đây là lý tưởng trung đạo, có giá trị bền vững và khích lệ đó mọi người đó nên nương theo. Hai nhỏ, tự độ trước mới độ tha nhân, đó là nội dung của kinh Trung Bộ tập 145. Đức Phật dạy Thuần Đà như sau: này Chunda, không thể có tình huống một người bị kẹt trong bùn có thể giúp người trong bùn vượt thoát khỏi bùn. Tương tự, người không thể làm chủ bản thân, không tự huấn luyện, bị chìm trong phiền não thì không thể giúp người khác làm chủ, huấn luyện và hết được phiền não. Cái hình ảnh chìm ở trong bùn là rất ấn tượng. Đang chìm trong bùn, càng dùng dễ nhiều chừng nào đó thì sự lúng lúc vào vùng đó diễn ra nhanh hơn. Và do đó người đang chìm trong vùng mà nỗ lực cứu người khác thì cả hai sẽ chìm nhanh hơn nữa, vì cái trọng lực của hai người gộp lại nó cho thành là gấp đôi, cho nên đó cả hai sẽ chìm nhanh hơn và kết liễu bằng sự chết. Thì qua hình ảnh này Đức Phật nói rằng là người chưa được an vui, chưa có kỹ năng á tháo khỏi khổ đau mà tài lanh á muốn độ sinh á là một sai lầm lớn. Tức là chưa biết bơi mà muốn đi nhảy xuống hồ cứu người khác đang chết đuối. Nó làm cho vấn đề nó rắc rối hơn đó. Chết nhanh hơn thôi, chết nhiều hơn thôi. Và do vậy qua lời này đó thì Đức Phật khuyên là tất cả chúng ta phải thực tế. Đó là độ mình trước, song song với độ người khác. Cái này không phải là ích kỷ nha, cái này là phương pháp bền vững. Chẳng hạn như khi quý vị lên máy bay đi, thì trong đó có phần hướng dẫn. Dù quý vị đi 1000 lần thì sự hướng dẫn nó cũng lặp lại đúng 1000 lần. Trước khi giúp trẻ em đi kèm, các bạn hãy giúp mình trước. Thì lúc đó là màn ảnh đó, nó mới đưa xuống một cái hình minh họa, đó là lấy cái mõm dưỡng khí đó đặt vào trong cái lỗ mũi của mình trước, rồi sau đó đó mới lấy cái mõm dưỡng khí đó đặt vào mồm của đứa trẻ ngồi kế bên. Vì đứa trẻ nó đôi lúc không hợp tác, nó hoảng loạn, mà mình chưa sống được nhờ hít thở oxy mà lo cứu giúp đứa thì cả hai cùng chết. Thì những người ta làm cái công việc an toàn trên máy bay, tôi đang nghiên cứu rất kỹ rồi. Tương tự, đầu tiên phải khoác vào cơ thể mình đó là cái phao cứu sinh, rồi sau đó thời gian còn lại đó mới nỗ lực giúp cho người khác khoác vào cơ thể của họ phao cứu sinh tương tự. Rất là thực tiễn mà. Tự độ trước thì mới có thể độ tha. Và điều này nó buộc chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân mình theo một chiều hướng tích cực. Ba nhỏ, tương tác giữa giúp mình và cứu người. Thì đây là nội dung của kinh Tương Ưng tập 5 trang 169. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, thiết lập chánh niệm được thực tập với tư tưởng như sau: tôi sẽ chăm sóc bản thân, tương tự tôi sẽ chăm sóc người khác. Này các đệ tử, người chăm sóc người khác là tự chăm sóc bản thân, được hiểu bằng sự phát triển huấn luyện và tăng trưởng thiện tâm. Tương tự, ai tự chăm sóc sẽ chăm sóc người khác, được hiểu bằng sự chấp nhận kiên trì vô hại và tâm từ bi. Thì ở đây đó, Đức Phật tránh cái tình trạng có người nào đó gọi là chọn giải pháp ăn chắc mặc bền và chìm vào trong cái quan điểm là tự an toàn mình trước, đến độ là không còn thời gian nào cũng quỹ thời gian kiếp người để cứu giúp cho thai nhân, bị chìm vào cái sự tự lệ đó. Thì Đức Phật đưa ra cái tương tác trong lễ thai nhân á, thì nó đã bao gồm cái tự lệ. Chẳng hạn như khi mình nói rằng là cầu cho tất cả chúng sinh, thì trong đó đã có người thân của mình nè, gia đình mình nè, vợ chồng mình nè, cha mẹ mình, con cái mình, anh chị em mình nè. Cho nên không cần á phải cầu thêm cho bản thân mình nữa. Thì bằng cách này đó thì các tăng ni mình nên mạnh dạn vào ngày 8 tháng giêng đó kêu gọi các Phật tử đó đừng có ghi tên như là Sớ Táo Quân đó, cầu cho tất cả mọi người là nó chung hết rồi. Thì lúc đó chúng ta chỉ khuyên mọi người là gì, hãy tự nhẩm tên mình ngày tháng năm sinh, nếu họ còn chút mê tín họ tự nhẩm. Nếu như có 10.000 người đang làm lễ cùng một lúc thì chúng ta tiết kiệm được 10.000 lần thời gian. Mà cái hiệu lực của cái sự bình an do chấn an tâm lý đó nó vẫn diễn ra giống như nhau thôi. Chúng ta phải mạnh dạn hướng dẫn như vậy để quần chúng không bị tiếp tục gì vào trong sự mê tín. Ít nhất đó, cái chấn an tâm lý trong sự cầu an là có thật, và hướng dẫn có phương pháp đó thì chúng ta đỡ mất thời gian. Tự chăm sóc bản thân được hiểu là chăm sóc người khác bằng sự phát triển và huấn luyện thiện tâm. Lúc nào tâm thiện mình cũng tăng trưởng thì tự động mình có nhu cầu tình nguyện xung phong dấn thân phụng sự đóng góp thông qua Phật sự và thiện sĩ đó. Còn người chăm sóc người khác được xem là chăm sóc bản thân mình đó, không rơi vào ích kỷ, có nghĩa là gì? Là chấp nhận sự kiên trì, tâm từ bi, vô bạo động, vô bạo lực và bất hại. Thế mà cách đó thì chúng ta mới gây tạo hòa bình. Đó là cái cách mà Đức Phật chơi chữ, để thấy rằng là khi mà với tâm từ bi lớn, trí tuệ dẫn dắt đó, thì tự lợi và tự hại có thể cùng tiến hành một lúc, chứ không phải chờ cái này xong rồi mà tiến đến cái khác. Còn ở phương diện rộng hơn đó, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phát triển đạo đức trên nền tảng là chăm sóc các loài động vật và môi trường. Để ở phần này đó thì tôi sẽ trích một đoạn pháp cú thôi. 133. Như quy luật, những người còn phúc không dùng dao hại giết một ai, giữ tâm thương quý mọi loài, đời này đời tới an vui cõi lòng. Tức là tôn trọng mạng sống của mình, như thế nào thì cũng nên tôn trọng mạng sống của các loài động vật, theo đó tôn trọng mạng sống của là môi trường sinh thái. Thì đây là cái cách để chúng ta mở rộng tâm từ bi không giới hạn. Đồng thời cũng nên từ bỏ định kiến đối với các loài động vật. Như trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 144, Đức Phật dạy như sau: có một loại hiến tế rất cao thượng, theo đó không có sự giết hại trâu, cừu, dê, heo, gà, không có sinh vật nào bị sát hại, cũng có không cây xanh nào bị chặt đốn làm vàng hiến tế, không có cỏ bị cắt đi để làm thảm lót, và các kẻ hầu, kẻ nô lệ, công dân không phải làm nhiệm vụ do sợ hãi dựng tóc gái, do bị hăm dọa, do chùi nước mắt trên mặt mình. Bất kỳ ai muốn giúp thì tự nguyện làm, ai chưa muốn giúp thì không bị bắt buộc. Cái gì đã tình nguyện làm thì nên làm đến đây đến chốn. Thì đây là đoạn mà Đức Phật trở lại lúc mà Ngài còn là Sa Môn Tất Đạt Đa, trên đường đi đến núi Khổ Hạnh đó, thì dừng lại ở cái khu vực Càn Vương Thành. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La đó bày ra một cái đàn hiến tế, mà cái mục đích của ông đó là mong được tài vị lâu dài, bởi việc giết 500 con cừu, 500 con dê, 500 con gà, 500 con heo. Vì lúc đó đó thì người Bà La Môn giáo vẫn là ăn mặn. Thực ra thế thì cái đàn hiến tế này chỉ là một cái cớ thôi. Theo đó đó, vua Tần Bà Sa La muốn biết là thái độ vi hành của Đức Phật đó sang Ma Kiệt Đà đó vì mục đích chính trị thám thính hay là vì động cơ tâm linh. Thì sau khi nghe Đức Phật hướng dẫn về một loại tế đàn không có sự giết hại, mang lại hạnh phúc bình an, có thể gây tạo hòa bình và giúp cho nhà vua tại vì lâu dài đó, thì một mặt á ông á buông hết tất cả các lo lắng và sợ hãi rằng đó Tất Đạt Đa sẽ trở thành Chuyển Lương Thánh Vương. Và Chuyển Lương Thánh Vương theo cái nghĩa đen á, tức là thống nhất giang sơn vì một mối, có nghĩa là Ma Kiệt Đà dù là nước lớn nhất bắt đầu trở thành á là một phần á của Ấn Độ chung, mà người lãnh đạo nó không phải là ông mà là Tất Đạt Đa. Và thông qua cái cuộc đối thoại này đó thì vua Tần Bà Sa La đó ngộ ra được rằng tâm từ bi mà hiệu ứng lớn nhất của đó là mang lại hòa bình đó, buộc chúng ta phải tôn trọng mạng sống của các loài động vật và môi trường sinh thái. Ở đây đó, ngay cả không nên chặt phá các loại cây xanh, các loại cỏ để phục vụ cho các cái lễ tế đàn, huống hồ là sự sống của các loài gia súc và con người. Thì đây là nền tảng tâm từ bi thì có phần mang lại hòa bình lớn nhất. Theo đó đó, nó là điều quan trọng nhất ở trong đạo đức học Phật giáo. Thì tôi tóm tắt qua điều đạo đức Phật dạy qua kinh tạng Pali với một vài cái trích dẫn tiêu biểu đó thôi. Còn để hiểu rộng đó thì các thầy, các sư cô và các quý Phật tử đón xem quyển Đạo Đức Phật Giáo Luận Án Tiến Sĩ Triết Học của tôi, gồm 750 trang. Mà khi dịch ra tiếng Việt thì chắc nó phải là 800+ trang. Cái kia đó là cái khổ A4 ha. Còn khổ sách đó là khổ A5. Thì số lượng trang nó sẽ nhiều hơn. Thì chi tiết đó, liên hệ đến vấn đề này nó sẽ đầy đủ hơn. Chúc tất cả được ăn.